20 La Mã. Chứa Bát Dư. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại thành Xá Vệ. Lúc ấy Bạc Năng Đà được nhiều bát, dùng 5-6 ngày lại đem cất. Vì vậy mà bát cũ chỗ nào cũng có. Các gia chủ thấy hỏi: ai chất đống bát đây? Có người nói: của Bạc Năng Đà đó. Các gia chủ nói: Sa Môn Thích Tử thường nói thiểu dục tri túc, mà nay không nhàm chán, thâu góp, chất chứa như người bán bát, không có hạnh Sa Môn, phá pháp Sa Môn. Các trưởng lão tỳ kheo nghe, bằng mọi cách quở trách, rồi đến chỗ Đức Phật, đem sự việc bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi Bạc Năng Đà: ngươi có thật vậy không? Thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách quở trách rồi bảo các tỳ kheo: vì 10 điều lợi nên nay ta vì các tỳ kheo kết giới. Từ nay giới này nên nói như vậy: tỳ kheo nào chứa bát dư cho đến một đêm, ni tác kỳ ba vật đề. Bây giờ có một tỳ kheo độc thân nhận được hai bát, nghĩ như vậy: Đức Phật không cho phép ta chứa bát dư qua một đêm, liền đem một bát cho tỳ kheo khác. Sau khi cho thì bát của mình bị bể, không có bát để du hành. Các tỳ kheo hỏi: trước đây thầy có hai bát, tại sao nay không? Tỳ kheo trả lời bằng cách đem sự việc trên kể lại. Các tỳ kheo đem sự việc này bạch lên Đức Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi tỳ kheo kia: sau khi ngươi đem bát cho tỳ kheo khác, thì mấy ngày bát bị bể? Thưa, 10 ngày, bạch Thế Tôn. Đức Phật khen hạnh thiểu dục tri túc, khen giới, khen ngợi người trì giới, rồi bảo các tỳ kheo: từ nay giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng. Tỳ kheo nào chứa bát dư cho đến 10 ngày, nếu quá ni tác kỳ ba vật đề. C. Thích Từ. Khi nhận được hai bát thì nên hỏi Hòa Thượng A Xà Lê: hai bát này cái nào tốt hơn? Nếu Hòa Thượng A Xà Lê không khéo phân biệt thì nên dùng mỗi cái 5 ngày để biết cái nào tốt hơn thì thọ trì, cái không như ý thì cho người. Sa Di Phạm Đột Kiết La. 21 La Mã. Họa cụ bằng tơ tầm. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại ấp A Trà Bệ. Khi ấy các tỳ kheo tự thân làm họa cụ bằng kiều sa da, tự làm cũng dạy người làm, tự gánh kén cũng sai người gánh kén, tự ươm khiến người ươm. Các cư sĩ thấy nói: chúng ta ươm nấu kén, tỳ kheo cũng vậy. Sa Môn Thích Tử cùng với ta nào khác gì? Những người này thường nói tự nhẫn chúng sinh, nhưng nay lại tự mình ươm kén, không có hạnh Sa Môn, phá pháp Sa Môn. Có một tỳ kheo dùng kén tầm còn thô quay thành tơ, rồi nhờ các tỳ kheo may họa cụ. Vì bị thiếu tơ, liền đến nhà người làm tơ nói: họa cụ tôi bị thiếu tơ, giúp cho ít nhiều. Người kia nói: chưa có thành tơ. Tỳ kheo lại nói: có thể vì tôi ươm. Người kia liền ở trước mặt tỳ kheo ươm kén, tiếng nhộng khua động trong kén. Tỳ kheo bảo nhận nó xuống nước sôi. Người kia liền trách mắng: thầy thường nói không sát sanh, mà nay lại bảo người sát sanh, không có hạnh Sa Môn, phá pháp Sa Môn. Các tỳ kheo trưởng lão nghe, bằng mọi cách quở trách, đem sự việc bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi các tỳ kheo: các ngươi có thật vậy không? Thưa, thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi hình thức quở trách, rồi bảo các tỳ kheo: vì 10 điều lợi, nên nay ta vì các tỳ kheo kết giới. Từ nay, giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng. Tỳ kheo nào làm họa cụ mới bằng kiều sa da, Ni Thác Kỵ Ba Vật Đề. C. Thích Từ. Kiều Sa Gia, tức tơ làm từ con tầm. Họa cụ, nệm nằm, cho đến mới thành ba nấc dày không hư hoại, gọi là họa cụ. Nên xả cho tăng, không nên xả cho người khác. Tăng dùng để trải trên đất hay trên giường dây, giường nằm. Trừ tỳ kheo xả họa cụ, ngoài ra tất cả tùy theo thứ tự mà tăng nằm ngồi. Móng tâm muốn làm hay tìm cách làm đều đột kiết la, làm thành phạm Ni Thác Kỵ Ba Vật Đề. Tuy không tự làm, không khiến người làm, người khác cho mà nhận cũng Ni Thác Kỵ Ba Vật Đề. Sa Di phạm đột kiết la. 22 La Mã. Họa cụ toàn đen. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại thành Câu Xá Di. Khi ấy số đông bà kỳ tử dùng dạ lông toàn đen, bóng sáng khả ái để làm đồ phục sức, họa cụ. Các tỳ kheo bà kỳ cũng bắt chước làm như vậy. Một hôm, các cư sĩ vào phòng xem, thấy rất kinh sợ. Tưởng đó là hào tộc bà kỳ tụ tập vui chơi, bèn hỏi người đồng hành. Đây là phục sức của những quý nhân nào? Trả lời, không phải vật của quý nhân, là của tỳ kheo bà kỳ. Các cư sĩ liền hiềm trách, nói, các tỳ kheo mà phục sức như nhà vua, như đại thần, như hào tộc lúc đi xe ngựa. Tôi nghe tỳ kheo mặc y cắt trọc, cầu đạo vô vi, mà nay như thế này, họ không có hành sa môn, phá pháp của sa môn. Các tỳ kheo trưởng lão nghe, bằng mọi cách quở trách, rồi đem sự việc bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi tỳ kheo kia, ngươi có thật vậy không? Thưa, thật vậy, bạch Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách quở trách, rồi bảo các tỳ kheo, vì 10 điều lợi, nên nay ta vì các tỳ kheo kết giới, từ nay giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng. Tỳ kheo nào sắm họa cụ mới bằng lông dê toàn đen, Ni Thác Kỵ Ba Vật Đề. C. Thích Từ. Toàn đen, đen tự nhiên hay đen do nhuộm. Nên xả cho tăng. Tăng dùng trải trên giường dây hay giường nằm, không được trải trên đất. Ngoài ra đều như trong giới họa cụ bằng Kiều Sa Gia đã nói. 23 La Mã. Họa cụ quá phần. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại thành Câu Xá Di. Khi ấy, các tỳ kheo bà kỳ làm họa cụ bằng lông dê đen, trộn thêm một ít lông trắng và lông màu khác, bèn nói là tịnh rồi. Các tỳ kheo trưởng lão thấy, hỏi, thầy không nghe Đức Phật cấm sắm họa cụ bằng lông dê toàn đen hay sao? Trả lời, có nghe, nhưng tôi đã trộn lông trắng và màu khác, chẳng phải hoàn toàn đen. Các tỳ kheo nói, hoàn toàn đen và trộn một ít màu tạp thì sao đủ gọi là khác? Bằng mọi cách quở trách rồi, đem sự việc bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi tỳ kheo kia, ngươi có thật vậy không? Thưa, thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Phật bảo các tỳ kheo, từ nay cho phép các tỳ kheo làm họa cụ với hai phần lông dê hoàn toàn đen, phần thứ ba màu trắng, phần thứ tư màu khác. Vì 10 điều lợi, nên nay ta vì các tỳ kheo kết giới, từ nay giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng. Tỳ kheo nào sắm họa cụ mới nên dùng hai phần lông dê đen, phần thứ ba màu trắng, phần thứ tư màu khác. Nếu làm quá lượng này, Ni Thác Kỵ Ba Vật Đề. C. Thích Từ. Nếu tỳ kheo làm họa cụ 43 la, thì nên dùng 23 la lông màu đen, 10 ba la màu trắng, 10 ba la màu khác. Nếu màu đen dư 1 ba la, ni tác kỳ 3 vật đề. Ngoài ra, như trong giới làm ngọa cụ bằng lông dê hoàn toàn đen đã nói. 24 la mã. Ngọa cụ dưới 6 năm. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại thành Câu Xá Di, bấy giờ các tỳ kheo Bạc Kỳ nghĩ như vậy. Đức Phật đã cho phép chúng ta dùng hai phần lông dê hoàn toàn đen, phần thứ ba màu trắng, phần thứ tư màu khác để làm ngọa cụ. Họ bèn xin ba loại lông ấy thật nhiều. Tại nơi chỗ ở không chỗ nào không có. Họ tự làm hay sai người làm. Các cư sĩ đến xem thấy, hỏi: vật này của ai? Trả lời: của tỳ kheo Bạc Kỳ. Các cư sĩ hiềm trách, như trong giới chứa Bát Dư đã nói. Các tỳ kheo trưởng lão nghe, bằng mọi cách quở trách, rồi đem sự việc bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi tỳ kheo kia: các ngươi có thật vậy không? Thưa, thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách quở trách, rồi bảo các tỳ kheo: vì 10 điều lợi, nên nay ta vì các tỳ kheo kết giới. Từ nay giới này nên nói như vậy. Tỳ kheo nào sắm ngọa cụ mới phải thọ trì cho đến 6 năm. Nếu chưa đủ 6 năm, dù xả hay không xả, lại sắm ngọa cụ mới, ni tắc kỳ 3 vật đề. Bây giờ có một tỳ kheo cất chứa ngọa cụ phấn tảo, thấy trong đó có lợi lạc. Muốn tự thành xá vệ, đi đến ấp Ta Kiệt Đà. Vì ngọa cụ nặng, nên tỳ kheo ấy không thể mang theo được. Không biết làm thế nào, đem sự việc bạch với các tỳ kheo. Các tỳ kheo đến chỗ Đức Phật, bạch sự việc lên Ngài. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, bảo các tỳ kheo: tỳ kheo này muốn đến ấp Ta Kiệt Đà, ngọa cụ nặng, vì trong đó thấy có lợi lạc, nên không thể xả, lại không thể mang theo được. Tăng nên bạch nhị yết ma cho đổi cái nhẹ hơn. Tỳ kheo kia nên đến giữa tăng xin: tôi, tỳ kheo tên là, tự mình chứa ngọa cụ, thấy trong đó có lợi lạc, nay muốn du hành đến chỗ đó. Vì ngọa cụ nặng nên không thể mang đi, xin tăng đổi cái nhẹ hơn của tăng. Lần thứ hai, lần thứ ba cũng xin như vậy. Trong tăng nên sai một tỳ kheo bạch: đại đức tăng, xin lắng nghe, tỳ kheo này tên là, tự mình chứa ngọa cụ, thấy trong đó có lợi lạc, nay muốn du hành đến chỗ đó, vì nặng nên không thể mang đi, đến tăng xin đổi cái nhẹ hơn, nay tăng cho đổi. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận, đây là lời tác bạch. Đại đức tăng xin lắng nghe, tỳ kheo này tên là, tự chứa ngọa cụ, thấy trong đó có lợi lạc, muốn du hành đến chỗ đó, vì nặng không thể mang đi, đến tăng đổi cái nhẹ hơn, nay tăng cho đổi. Các trưởng lão nào chấp thuận thì im lặng, vị nào không đồng ý xin nói. Tăng đã đồng ý cho tỳ kheo tên là đổi ngọa cụ nhẹ của tăng rồi, tăng chấp thuận nên im lặng, việc này nên thọ trì như vậy. Từ nay, giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng. Tỳ kheo nào sắm ngọa cụ mới phải thọ trì 6 năm. Nếu chưa đủ 6 năm, dù xả hay không xả, lại sắm ngọa cụ mới, trừ tăng yết ma, ni tác kỳ 3 vật đề. C. Thích tự. 6 năm là tính đủ ngày trong 6 năm. Ngoài ra, như trong giới sắm ngọa cụ lông dê toàn đen đã nói. 25 la mã. Tọa cụ không hoại sắc. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại thành Câu Xá Di, bấy giờ các bạc kỳ tử làm ni sư đàn bằng lông dê hoàn toàn đen, tỳ kheo bạc kỳ cũng xin làm. Các cư sĩ chán ghét nạn đòi xin. Sau đó họ đến phòng tăng xem, thấy các tỳ kheo cất chứa nhiều nệm ngồi lông dê hoàn toàn đen, bèn chê trách. Như trong giới ngoại cụ hoàn toàn đen đã nói, các tỳ kheo trưởng lão nghe, đem sự việc bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi tỳ kheo kia, các ngươi có thật vậy không?
Thật vậy, bạch Thế Tôn.
Đức Phật bằng nhiều cách quở trách, rồi bảo các tỳ kheo, vì 10 điều lợi, nên nay ta vì các tỳ kheo kết giới, từ nay giới này nên nói như vậy.
B. Giới tướng.
Tỳ kheo nào sắm ni sư đàn mới bằng lông dê toàn đen, nên dùng miếng ni sư đàn cũ cỡ một gang tay Tu Già Đà may lên làm hoại sắc. Nếu không làm hoại sắc, ni tác kỳ ba vật đề.
C. Thích tự.
Một gang tay Tu Già Đà vuông vức hai thước làm hoại sắc là tùy ý phủ lên trên cái mới. Ngoài ra, như trong ngoại cụ lông dê hoàn toàn đen đã nói.
26 La Mã.
Quẩy lông dê.
A. Duyên khởi.
Đức Phật ở tại thành Xá Vệ, bấy giờ các tỳ kheo gánh vác lông dê đi dọc đường. Người đi đường thấy đều cơ hiềm nói, chúng ta hệ lụy gia đình nên phải gánh vác lông dê, các tỳ kheo lại cũng như vậy. Vậy thì người mặc y cắt trọc hoại sắc, cạo đầu, khất thực cùng ta nào khác? Họ không hạnh sa môn, phá pháp sa môn. Có một tỳ kheo ở núi, quen thích gánh vác lông dê đi đường. Vì quá nhọc mệt nên đã về đến giữa sân tăng phường thì té xỉu xuống đất. Các tỳ kheo thấy, tưởng là bị quỷ nhập, liền lấy nước tiểu xối lên. Tỳ kheo kia hỏi, tại sao trưởng lão lại dội nước lên tôi? Trả lời, vì sợ quỷ nhập vào nên dùng nước xối lên vậy. Tôi chẳng phải bị quỷ nhập, mà vì gánh lông dê nặng, đi đường mỏi mệt, nóng bức, khó thở nên vậy. Các tỳ kheo nói, Đức Phật chế, tỳ kheo chỉ thọ trì ba y và bình bát, giống như chim bay được cũng nhờ đôi cánh, thầy há không nghe sao mà còn gánh thứ này. Bằng mọi cách quở trách, rồi đem sự việc bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi tỳ kheo kia, ngươi có thật vậy không?
Thưa, thật vậy, bạch Thế Tôn.
Đức Phật bằng mọi cách quở trách, rồi bảo các tỳ kheo, vì 10 điều lợi, nên nay ta vì các tỳ kheo kết giới, từ nay giới này nên nói như vậy. Tỳ kheo nào gánh lông dê đi đường, ni tác kỳ ba vật đề. Khi ấy có cư sĩ vị tăng làm một cái phòng, nghĩ rằng nếu tỳ kheo nào đến ở phòng này thì mình cúng dường và cung cấp y. Có một tỳ kheo đến nghỉ phòng này, cư sĩ bèn cúng lông dê, tỳ kheo không nhận. Cư sĩ nói, con để dồn lông dê, bổn ý là vì tỳ kheo chứ không phải vì bản thân. Tỳ kheo nói, Đức Phật không cho phép tôi tự gánh lông dê thì làm sao nhận. Lại có tỳ kheo cần lông dê làm ngoại cụ, tự mình không biết làm, vì muốn nhờ tỳ kheo khác nên không dám nhận, rồi đem sự việc bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi tỳ kheo kia, người mà ông muốn nhờ cách ông xa gần.
Thưa, cách con ba do tuần.
Bấy giờ, Đức Thế Tôn khen hạnh thiểu dục tri túc, khen giới, khen người trì giới, rồi bảo các tỳ kheo, từ nay, giới này nên nói như vậy.
B. Giới tướng.
Tỳ kheo nào được lông dê, cần mang đến chỗ làm, được tự mình mang cho đến ba do tuần, nếu quá, ni tác kỳ ba vật đề. Tỳ kheo được lông dê, cần mang đến chỗ làm, thì nên sai tịnh nhân gánh. Nếu không có tịnh nhân, mới cho phép tự mang, nhưng không được đội đầu hay gánh vác trên vai. Ai phạm, đột kiết la, sai di, đột kiết la. Không phạm, trong phạm vi ba do tuần, hay lần lượt thay nhau mang, hoặc có người mang thế, hoặc trong 3 do tuần mang trở lại, hoặc chỉ mang 5-6 ba la làm dây lưng hay cái mão và các loại khác. 27 La Mã nhờ chải lông dê. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại thành Xá Vệ, bấy giờ các tỳ kheo sai tỳ kheo ni giặt, nhuộm, đập lông dê. Các tỳ kheo ni vì cúng dường nên không dám tự nan, nên công việc đa đoan bệ bộn, phế bỏ độc tụng, tọa thiền, hành đạo. Các cư sĩ nghe thấy, cơ hiềm, tỳ kheo ni ba xà ba đề cùng 500 tỳ kheo ni đi đến chỗ Phật, cũng như giặt y cũ đã nói ở trên. Nhân việc này, bấy giờ Đức Thế Tôn tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi các tỳ kheo: các ngươi có thật vậy không? Thưa, thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách quở trách, rồi bảo các tỳ kheo: vì 10 điều lợi, nên nay ta vì các tỳ kheo kết giới, từ nay giới này nên nói như vậy. Tỳ kheo nào sai tỳ kheo ni giặt, nhuộm, chải lông dê, ni tác kỳ ba vật đề. Lúc bấy giờ, các tỳ kheo có tỳ kheo ni thân quyến, cũng như giới giặt y cũ ở trên đã nói, đem sự việc bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, khen hạnh thiểu dục tri túc, khen giới, khen người trì giới, rồi bảo các tỳ kheo: từ nay, giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng. Tỳ kheo nào sai tỳ kheo ni không phải thân quyến giặt lông dê, hoặc nhuộm, hoặc chải, ni tác kỵ ba vật đề. Ngoài ra, như giới giặt y cũ đã nói ở trên. 28 La Mã buôn bán. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại thành Xá Vệ, bấy giờ Bạc Năng Đà trao đổi mọi thứ, thường thủ lợi về mình, người khác không bao giờ được lợi. Có một ngoại đạo được y tấm vải chưa may thành, mang đến nhà ngoại đạo khác nói: may thành y cho tôi. Mọi người đều trả lời: nhà tôi nhiều việc không may được, Sa Môn Thích Tử nhàn rỗi không có việc gì, lại được cúng nhiều y, có thể đến đó nhờ may, cũng có thể trao đổi. Song Sa Môn kia thường hay nổi tiếng là một nhà buôn lớn, ông đến đó nên cẩn thận. Lúc ấy, ngoại đạo mang đến tăng phường, hỏi: ai có thể vì tôi may chiếc y này? Mọi người đều nói không thể may được. Lại hỏi Bạc Năng Đà: tôi nghe Đại Đức có nhiều y đã may xong, có thể đổi một cái cho tôi được không? Bạc Năng Đà nói: ngoại đạo các ông tâm không dứt khoát hay thay đổi bất thường, đổi được rồi lại nói tốt xấu không công bằng, nếu sau đó không nói thì sẽ đổi cho nhau. Trả lời: người khác thì như vậy, chứ tôi dứt khoát không hối hận. Bấy giờ Bạc Năng Đà lấy nước nhuộm dơ, nhuộm lại y kiếp bối cũ, giặt xếp thật tỉ mỉ để đổi. Ngoại đạo đổi được y rồi, đem về trong chúng ngoại đạo. Ngoại đạo hỏi: đã may thành y chưa? Trả lời: đã đổi được y rồi. Lấy y ra cho xem. Ngoại đạo liền lấy ra cho mọi người xem, họ thấy rồi đều nói: ôi cha, bỏ đi tấm vải quý giá mà đổi lấy cái vật tệ thế này, so ra tệ hơn gấp 5-6 lần. Nên lấy vải lại, chúng tôi sẽ cùng nhau bỏ việc vì ông may cho. Người ngoại đạo liền mang y trả lại, nói với Bạc Năng Đà: ông là con dòng họ Thích, tại sao đem y xấu tệ thế này lừa dối tôi, có thể đổi lại cho tôi, không trao truyền việc xấu của ông đâu. Bạc Năng Đà nói: tôi biết tâm ngoại đạo không dứt khoát hay thay đổi bất thường, tôi không muốn trao đổi với nhau. Ông đã nói không hối hận, cho nên tôi mới theo ý ông. Tại sao bây giờ lại nói như vậy? Không đổi lại đâu. Ngoại đạo bèn khóc lớn. Các cư sĩ hỏi: tại sao ông khóc? Ngoại đạo kể lại mọi chuyện. Các cư sĩ cơ hiềm nói: người đời mua bán sau 7 ngày còn đổi lại được, tại sao Sa Môn mới trong chốc lát lại không đổi được? Ăn mặc cùng người có khác mà mua bán quá hơn người. Tiếng xấu như vậy lan khắp các nơi, các tỳ kheo trưởng lão nghe, bằng mọi cách quở trách, rồi đem sự việc bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi Bạc Năng Đà: "Ngươi có thật vậy không?"
"Thưa, thật vậy, Bạch Thế Tôn."
Đức Phật bằng mọi cách quở trách, rồi bảo các tỳ kheo: "Vì 10 điều lợi, nên nay ta vì các tỳ kheo kết giới. Từ nay, giới này nên nói như vậy."
B. Giới tướng.
Tỳ kheo nào mua bán trao đổi dưới mọi hình thức cầu lợi, ni tác kỵ ba vật đề.
C. Thích từ.
Dùng vật đã làm đổi vật đã làm, dùng vật đã làm đổi vật chưa làm, dùng vật đã làm đổi vật làm chưa xong, dùng vật chưa làm đổi vật chưa làm, dùng vật chưa làm đổi vật đã làm, dùng vật chưa làm đổi vật làm chưa xong, dùng vật làm chưa xong đổi vật làm chưa xong, dùng vật làm chưa xong đổi vật đã làm, dùng vật làm chưa xong đổi vật chưa làm, đều ni tác kỳ ba vật đề. Nếu tỳ kheo muốn trao đổi, nên sai tịnh nhân nói: "Vì tôi lấy vật này đổi vật kia." Hơn nữa, phải với tâm niệm, nên khiến cho người kia được lợi hơn ta, ta không nên được lợi hơn người kia. Nếu tự đổi chác thì nên trao đổi giữa năm chúng xuất gia, nếu trao đổi cùng Bạch Y, Độ Kiết La. Tỳ kheo ni cũng như vậy, ba chúng dưới, Độ Kiết La. 29 La Mã. Kinh doanh tài bảo.
A. Duyên khởi.
Đức Phật ở tại thành Phương Xá. Bây giờ, Nan Đà, Bạc Nan Đà dùng vàng, bạc, tiền bằng vàng, tiền bằng bạc, tiền bằng tạp vật để bán vật hay mua vật thu vào. Khi ấy có bọn cướp đến thành Phương Xá trịnh tìm các nhà giàu. Thấy hai tỳ kheo dùng nhiều vàng bạc và tiền bán vật dụng và mua vật dụng thu vào, bọn chúng cùng nhau bàn. Quan sát nơi thôn ấp này không ai giàu hơn Sa Môn Thích Tử. A Lan Nhã lại là nơi dễ cướp đoạt. Liền ngay hôm sau, đến nơi A Lan Nhã, bắt các tỳ kheo tra khảo để lấy vàng bạc và các loại tiền. Các tỳ kheo nói: "Chúng tôi đã xa lìa vàng bạc và tiền, lại không nhận và chứa vật bất tịnh này." Bọn cướp nói: "Các ông nói láo, chính tôi thấy tỳ kheo dùng nó để mua bán." Họ tra khảo gần chết rồi cướp hết y bát mà đi. Các tỳ kheo này từ xa quở trách Nan Đà, Bạc Nan Đà: "Tại sao xuất gia lại chất chứa bảo vật để đến nỗi gây tai họa đến chúng tôi?" Rồi đem sự việc bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng hỏi Nan Đà, Bạc Nan Đà: "Các ngươi có thật vậy không?"
"Thưa, thật vậy, Bạch Đức Thế Tôn."
Đức Phật bằng mọi cách quở trách: "Các ông là người ngu si, nếu các ông không làm vậy, thì các tỳ kheo kia đâu có bị tai họa như thế." Bằng mọi cách quở trách, rồi Phật bảo các tỳ kheo: "Vì 10 điều lợi, nên nay ta vì các tỳ kheo kết giới. Từ nay giới này nên nói như vậy."
B. Giới tướng.
Tỳ kheo nào dùng vàng bạc và các loại tiền mua bán, ni tác kỵ ba vật đề. Vật phạm nên xả giữa tăng, không nên xả cho một, hai, ba người. Tỳ kheo ấy nên bạch tăng: "Đại Đức Tăng, xin lắng nghe. Tôi tỳ kheo tên là, dùng vàng bạc và tiền mua bán, phạm xả đọa. Nay xin xả giữa tăng. Đây là lời tác bạch." Tăng nên bạch nhị yết ma sai một tỳ kheo làm người phất bỏ vàng bạc và tiền. Một tỳ kheo bạch: "Đại Đức Tăng, xin lắng nghe. Tỳ kheo này tên, dùng vàng bạc và tiền mua bán, phạm xả đọa. Nay xả cho Tăng." Tăng sai tỳ kheo tên làm người phất bỏ vàng bạc và tiền. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận. Đây là lời tác bạch. "Đại Đức Tăng, xin lắng nghe. Tỳ kheo này tên, dùng vàng bạc và tiền mua bán, phạm xả đọa. Nay xả cho Tăng." Tăng sai tỳ kheo tên làm người vứt bỏ vàng bạc và tiền. Các trưởng lão nào chấp thuận thì im lặng, không đồng ý xin nói. Tăng đã sai tỳ kheo tên làm người vứt bỏ vàng bạc và tiền rồi. Tăng đồng ý nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy. Tỳ kheo kia nên vứt bỏ vật này trong hầm, trong lửa, trong dòng nước, trong đồng hoang. Vứt bỏ rồi không nên ghi nhớ chỗ vứt bỏ. Hoặc cầm đem bỏ chỗ khác thì không được lấy lại. Tỳ kheo kia không nên hỏi tăng, vật này nên làm thế nào? Tăng cũng không nên bảo phải làm thế này, thế này. Nếu không đem vứt bỏ, không hỏi tăng, mà bảo tịnh nhân đem đổi chác lấy thức ăn hay y phục đem đến cho tăng, tăng có thể nhận. Nếu đem phân chia, thì chỉ có người phạm tội không được nhận phần. Tỳ kheo ni phạm cũng như vậy. Ba chúng dưới phạm, đột kiết la. Không phạm, tuy cho mà tỳ kheo ni không biết, tịnh nhân nhận rồi mua tịnh Phật. 30 La Mã. Cầm giữ vàng bạc. A. Duyên khởi. Khi Đức Phật ở tại thành Vương Xá, bấy giờ Nang Đà, Bạc Nang Đà tự tay cầm vàng bạc và tiền, bảo người cầm, người cho cũng nhận. Các cư sĩ thấy cơ hiềm, như trong giới gánh lông dê đã nói. Các tỳ kheo trưởng lão nghe, bằng mọi cách quở trách, rồi đem sự việc bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi Nang Đà và Bạc Nang Đà. Các ngươi có thật vậy không? Thưa, thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách quở trách, rồi bảo các tỳ kheo. Vì 10 điều lợi, nên nay ta vì các tỳ kheo kết giới. Từ nay giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng. Tỳ kheo nào tự mình cầm vàng bạc và tiền, hoặc sai người cầm hay móng tâm thọ nhận, ni tác kỳ ba vật đề. Ngoài ra, như trong giới sử dụng vàng bạc và tiền đã nói.
Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Diệu Pháp, 72/14, Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 028-3620-8438. Website diệupháp-am.net. Kênh YouTube com/diệupháp-am.